Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8, từ câu 22 đến câu 27 và cùng theo dõi. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy, vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy. Nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúng ta đã nói về sự than thở của muôn vật, rồi đến sự than thở của con dân Chúa. Và bây giờ, chúng ta bước vào sự than thở vinh hiển của Đức Thánh Linh. Trong câu 26 và câu 27 có hai điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, Đức Thánh Linh cầu thay cho sự yếu đuối của chúng ta. Và thứ hai, Đức Thánh Linh cầu thay trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang học về công việc cầu thay của Đức Thánh Linh. Và trong Roma chương 8, lời Chúa bày tỏ toàn bộ công việc của Ngài trong đời sống người tin Chúa. Lời Chúa dạy rằng, điều trên hết trong đời sống này là yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, tâm trí, sức lực và linh hồn mình. Vì vậy, khi nói về công việc của Đức Thánh Linh, mục tiêu của chúng ta là hiểu biết Ngài nhiều hơn và để yêu mến Ngài sâu sắc hơn, vì càng thấy Ngài rõ bao nhiêu, chúng ta càng yêu Ngài bấy nhiêu. Chúng ta bắt đầu với phần thứ nhất, Đức Thánh Linh cầu thay cho sự yếu đuối của chúng ta. Sách Roma chương 8 từ câu 26 đến câu 27 chép. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài cầu thay và giúp đỡ chúng ta. Nhưng chúng ta muốn đi sâu hơn, không chỉ để hiểu, mà để tấm lòng được khuấy động và đáp ứng với lẽ thật của Chúa, trong mối liên hệ dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta muốn bước vào công việc Chúa đang làm, để nhận biết nhiều hơn về ân điển Ngài, và để sự hiểu biết ấy biến đổi đời sống mình. Chúng ta muốn hiểu điều Ngài đang làm, để khi nhìn lại đời sống mình, chúng ta nhận ra chính Ngài đang thở than và cầu khẩn cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ngài đang dẫn chúng ta theo ý muốn Đức Chúa Trời, giữ đời sống chúng ta trong đường lối Ngài, để cuối cùng bước vào sự vinh hiển hầu đến. Tất cả những điều ấy là điều chúng ta muốn hiểu biết để đáp ứng đúng với Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-rô mở phần này bằng lời: Vả, tôi tưởng rằng, những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Ở đây Phao-lô mô tả một sự ước ao, một sự mong đợi rất sâu nhiệm, trước hết là của muôn vật, rồi đến của con cái Đức Chúa Trời, tức là chính chúng ta. Ông đang nói về một chiều hướng của tấm lòng, một sự xoay chuyển rất sâu ở bên trong, một nhân sinh quan, một lẽ sống, một thứ tự ưu tiên, một mục đích đang được theo đuổi bằng cả tấm lòng, và tất cả điều đó được bày tỏ qua sự than thở. Chúng ta than thở vì chúng ta muốn quá mà không được. Chúng ta ước ao quá nhiều, nóng nảy muốn thực hành điều Chúa muốn, nhưng lại bị giới hạn, bị ràng buộc. Vì vậy, Trong lòng chúng ta có một sự thôi thúc mạnh mẽ, muốn vượt ra khỏi mọi giới hạn đó, muốn đạt đến mục đích Chúa đặt để, muốn vươn tới bằng mọi cách. Đó là hình ảnh đang được mô tả ở đây. Sứ đồ Phao-lô dùng những chữ tương tự để nói về sự than thở của Đức Thánh Linh. Nhưng sự than thở của Ngài hoàn toàn khác với chúng ta, không phải vì Chúa bị giới hạn hay bị ràng buộc. Ngược lại, Chúa than thở cho chúng ta và vì chúng ta. Ngài bày tỏ sự ao ước và sự nóng nảy của chính Chúa, để chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường dẫn đến sự vinh hiển. Ngài gìn giữ chúng ta trong ý định của Đức Chúa Trời, thực hành công việc ấy trong chúng ta, để chúng ta có thể nhận trọn tất cả những gì Chúa đã bảo đảm cho mình. Vì vậy, chúng ta muốn hiểu điều này một cách rõ ràng. Khi nói về sự than thở của muôn vật, dĩ nhiên chúng ta không nghe tiếng của muôn vật, đó là ngôn ngữ hình bóng, giúp chúng ta thấy được chiều hướng ý định Chúa đang thực thi trên cả tạo vật. Và khi nói đến chúng ta cũng vậy, vì còn sống trong thân thể hay chết, tội lỗi vẫn vấn vương trong xác thịt, nên chúng ta cảm nhận rất rõ giới hạn đó. Chúng ta muốn làm điều Chúa muốn, nhưng không thể đạt được cách trọn vẹn. Vì vậy, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Chúng ta được cứu bởi huyết báu của Chúa Giê-xu, và sự cứu rỗi ấy là trọn vẹn. Nhưng sự áp dụng của nó diễn ra trong những thời điểm khác nhau. Khi chúng ta tin Chúa, linh hồn được cứu, được tái sinh, được ban cho sự công chính trong Chúa cứu thế, được ban quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Nhưng sự trọn vẹn trong kinh nghiệm chỉ đến khi thân thể được giải phóng, khi thân thể sống lại, khi thân thể được biến hóa. Lúc đó, chúng ta mới bước vào phước hạnh trọn vẹn với tư cách làm con để hưởng mọi điều Chúa dành cho chúng ta và để được tự do thờ phượng và hầu việc Ngài, đem vinh hiển cho Ngài cách trọn vẹn, đúng như ý muốn của Đấng đã gọi chúng ta làm dân thuộc riêng về Chúa. Vì vậy, khi nói về sự mong mỏi của tấm lòng, sự dấn thân và sự chú ý trọn vẹn hướng về mục đích ấy, thì cũng một lẽ ấy, trong cùng một chiều hướng và cùng một mục đích đó, Đức Thánh Linh hành động. Ngài dấn thân, thúc đẩy công việc của Chúa, để hoàn tất những điều ấy trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh nói, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Ở đây nói rằng, Đức Thánh Linh dùng sự thở than không nói ra được để cầu khẩn thay cho chúng ta, sự cầu nguyện đầy khẩn trương, đầy ước muốn, như chính tấm lòng của chúng ta, để dẫn chúng ta đến sự vinh hiển mà Chúa muốn ban trong một cách trọn vẹn, trong đời sống của mỗi người. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng, Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự yếu đuối, nghĩa là Ngài bước vào chính chỗ yếu đuối của chúng ta và hành động ngay tại đó. Cụm từ, giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, mang ý nghĩa rất mạnh, không chỉ là giúp đỡ bên ngoài, nhưng là gánh lấy. Đức Thánh Linh đứng về phía chúng ta, mang lấy sự yếu đuối ấy, gìn giữ và làm trọn công việc của Chúa, dù sự yếu đuối của chúng ta dường như có thể cản trở lời hứa của Ngài. Chữ yếu đuối ở đây là một khái niệm tổng quát, chỉ tình trạng trong bản chất của con người, sự yếu đuối bên trong với tất cả những gì thuộc về chúng ta. Nó nói đến bản chất tội lỗi còn vấn vương, bày tỏ trong sự yếu đuối của đức tin, trong sự vâng phục, trong sự hiểu biết ý Chúa, trong khả năng làm theo ý muốn Ngài. Tất cả những giới hạn và khó khăn đó đều nằm trong chữ yếu đuối. Và chính tại điểm ấy, Đức Thánh Linh đứng vào, gánh lấy, sửa lại và can thiệp. Đây là một sự vui mừng và khích lệ lớn cho chúng ta, vì chúng ta thường xuyên phải đối diện với sự yếu đuối của mình. Không ai dám nói rằng mình đủ mạnh, đủ trưởng thành, không thất bại, hoặc đã biết hết ý muốn Chúa. Và chính trong sự yếu đuối ấy, Đức Thánh Linh giúp đỡ và gánh thay cho chúng ta. Điều đặc biệt nằm trong cụm từ, cũng một lẽ ấy, nghĩa là trong chính sự mong đợi và sự than thở của tấm lòng, như một vật ao ước được giải phóng khỏi tội lỗi và sự rủa xả, chúng ta cũng ao ước thoát khỏi sự yếu đuối, khỏi giới hạn của thân thể, khỏi tội lỗi còn vướng víu. Và Đức Thánh Linh cũng mang lấy chính ước muốn ấy, hành động để làm cho chúng ta thuộc về Chúa, giúp chúng ta đi đúng đường Ngài, và giữ chúng ta trong sự bảo toàn của Ngài cho đến khi bước vào vinh hiển. Đây là điểm chúng ta cần ghi nhớ, khi chúng ta trở thành con cái Chúa, thì Chúa ở với chúng ta ngay trong sự yếu đuối của mình. Người tin Chúa thường nghĩ rằng Chúa cứu họ, nhưng khi họ yếu đuối thì Chúa sẽ phạt họ. Dĩ nhiên, khi chúng ta ưa thích tội lỗi và cứ chạy theo tội lỗi, Chúa sẽ xử phạt để đưa chúng ta trở lại. Nhưng ở đây, khi nói về sự yếu đuối và thất bại, Kinh Thánh cho thấy đó cũng là mối quan tâm và là công việc của chính Đức Thánh Linh, chứ không phải điều tùy thuộc nơi chúng ta. Vì thế, khi chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, con không muốn thất bại nữa, con không muốn cứ phạm tội, con muốn thắng hơn, con muốn hầu việc Chúa hết lòng, con muốn sống đúng danh là con cái Ngài, con muốn làm sáng danh Chúa, con muốn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết, thì trong chính những lời than thở ấy, chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh cũng đang ao ước điều đó, đang gánh vác điều đó với chúng ta. Đó là sự vui mừng mà sách Hebrews chương 4, từ câu 15 đến câu 16 nói rằng, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cản thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa không cản thương mình, nhưng Kinh Thánh khẳng định, chúng ta có thầy tế lễ cản thương chúng ta có Đức Thánh Linh cản thương chúng ta, Ngài đang giúp đỡ, vì Ngài biết sự yếu đuối của chúng ta. Và kết luận vẫn là lời mời gọi đầy ân điển. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần môi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Đây là lẽ thật đầy sự yên ủi cho chúng ta. Chúa chỉ kỷ luật khi chúng ta ưa thích tội lỗi và đeo đuổi tội lỗi. Nhưng khi chúng ta vấp ngã mà muốn trở lại với Chúa, thì Ngài không đánh đổ chúng ta. Trái lại, Chúa nâng chúng ta dậy, đem chúng ta vào sự bảo toàn của Ngài. Vì Chúa và chúng ta có một sự đồng lòng, thật ra đó là chiều hướng Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta. Chúng ta không tự mình mong đợi sự vinh hiển, không tự mình đeo đuổi nước Chúa, nhưng đó là công việc Ngài khởi xướng. Khi Chúa thấy điều đó bày tỏ ra, chúng ta cũng nhận ra sự hòa hợp với ước muốn, mục đích và công việc của Ngài. Đó là dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển cho danh Chúa. Vì vậy, Ngài sẽ không để chúng ta thất bại. Đây là sự an ủi lớn. Dù chúng ta yếu đuối, dù có lúc thất bại, chúng ta sẽ không thất bại luôn, không yếu đuối cho đến cuối cùng. Vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta giúp đỡ chúng ta, và chính Ngài than thở với những ước muốn hướng về sự vinh hiển, để đem chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa. Lẽ thật này mở ra thêm cho chúng ta về lời hứa bảo toàn chắc chắn của Chúa. Kinh Thánh cho biết, khi Chúa có chương trình cứu chúng ta, Ngài cũng sẽ giữ chúng ta. Và đây là một tiến trình, một công việc mà ba ngôi Đức Chúa Trời đang thực hiện cách tích cực. Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào công việc ấy để được giữ trong đức tin và có thể sống trong sự bảo toàn của đức tin cho sự vinh hiển Chúa. Nghĩa là, Đức Chúa Cha đã chọn và định chúng ta trong ý định đời đời của Ngài. Đức Chúa Con đã đổ huyết để trả nợ tội chúng ta, chuộc chúng ta về cho Chúa, ban cho chúng ta sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, sự xưng nghĩa, sự tẩy sạch trong huyết Ngài và hứa ban sự sống đời đời cùng sự vinh hiển trên thiên đàng. Nhưng Đức Thánh Linh là đấng hoàn tất chương trình đó. Ngài hiện đang giúp đỡ trong sự yếu đuối của chúng ta, để dù chúng ta yếu đuối, chúng ta vẫn được bảo toàn và được dẫn dắt vào trong sự vinh hiển của Chúa. Vì vậy, khi nhấn mạnh lẽ thật này, chúng ta cần hiểu rằng mọi điều không tự nhiên xảy ra, không phải vì Chúa hứa mà mọi sự tự động thành toàn. Đức Chúa Trời đã hứa, nhưng Chúa Giê-xu đã phải trả giá trên thập tự, đổ huyết để chuộc tội chúng ta. Đức Thánh Linh vẫn đang tiếp tục gìn giữ và dẫn dắt chúng ta trong sự yếu đuối, để chúng ta bước vào vinh hiển theo chương trình và ân điển đời đời của Ngài. Vì thế, chúng ta cần sống nhạy bén với Chúa, yêu mến Ngài hơn, và đáp lại Ngài cách trọn vẹn hơn. Điều đáng ngạc nhiên và cũng rất sâu sắc là mọi sự yếu đuối của chúng ta được quy về một điểm chung. Chúng ta có thể yếu đuối và thất bại nhiều mặt, nhưng Kinh Thánh tóm lại tất cả trong một điểm đại diện, đó là đời sống cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện yếu ớt bày tỏ mọi yếu đuối khác. Vì thế câu Kinh Thánh giải thích, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin, đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Sự yếu đuối của chúng ta bộc lộ rõ nhất trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng, cho xứng đáng, hay theo ý Chúa. Điều này phản ánh sự hư hoại trong nhiều phương diện khác. Vì vậy, đời sống cầu nguyện chính là thước đo tình trạng tâm linh, không phải chỉ là đi nhóm đều đặn hay năng nổ hầu việc, nhưng là biết cầu xin theo ý Chúa, không chỉ là có giờ tỉnh nguyện, mà là thật sự hiểu ý Chúa, và tương giao với Ngài qua lời Ngài và ý muốn của Ngài. Và chính tại điểm yếu đuối nhất này mà Chúa giúp đỡ chúng ta, ngay nơi điểm đại diện của mọi yếu đuối chúng ta. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Vậy điều chúng ta không biết để cầu nguyện cho xứng đáng là gì? Đó là trong những yếu đuối, đau ốm, thử thách, khi chúng ta đang trông đợi sự cứu chuộc thân thể, chúng ta không biết phải cầu xin thế nào để đạt đến mục đích Chúa là bước vào vinh hiển. Có những điều rõ ràng chúng ta biết để cầu nguyện, như yêu thương, đức tin, sự nên thánh, sứ mệnh. Nhưng trong hoạn nạn, chúng ta không biết đó là kỷ luật hay dạy dỗ, nên cầu xin Chúa cất đi hay giữ lại. Trong khi đó, Chúa có thể dùng thử thách để rèn luyện và biến đổi chúng ta từ bên trong. Nhưng làm sao chúng ta biết khi nào Chúa đang muốn điều đó để cầu nguyện đúng theo ý Ngài? Kinh Thánh muốn nói rằng, ngay trong chỗ khó khăn, ngay trong sự yếu đuối, ngay nơi bày tỏ sự cầu nguyện mà chúng ta không biết thế nào cho xứng đáng, thì Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, chính Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta. Ông nhấn mạnh rằng, chúng ta phải nối kết với đấng đang cầu thay đó. Đây không phải chỉ là một quyền lực mơ hồ mà Chúa đặt vào lòng chúng ta, nhưng là với đấng ở trong chúng ta, đấng đang hành động, đấng có cảm xúc, đấng giao thông mật thiết với chúng ta. Phao-lô muốn dẫn chúng ta vào mối liên hệ sống động với chính đấng ấy. Chúng ta đã thấy công việc của Ngài dẫn chúng ta vào trong sự liên hệ với Chúa, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần linh của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, Abba, Cha. Nghĩa là Đức Thánh Linh đã dẫn chúng ta vào sự tự do, vui thỏa, trong mối liên hệ với Chúa. Cho nên, khi chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện, khi nhận thấy mình thất bại luôn luôn, khi không biết điều mình phải cầu xin lúc đó, chúng ta thường mất can đảm đến gần Chúa, cũng không thể nối kết với Chúa một cách thành tâm. Nhưng ở đây Kinh Thánh nhắc rằng, chính Đức Thánh Linh là đấng cất sự sợ hãi khỏi đời sống chúng ta, đấng dẫn chúng ta vào mối liên hệ thân mật với Chúa, đến mức chúng ta có thể kêu lên cách vui mừng tự do rằng, Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh cũng là đấng giúp đỡ chúng ta vượt qua sự yếu đuối, đấng cầu thay cho chúng ta, đấng hiểu chọn những thất bại của chúng ta, để làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Vì vậy, khi nói về sự cầu thay, Kinh Thánh bày tỏ rằng, có hai đấng đang cầu thay cho chúng ta. Thứ nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu đang cầu thay cho chúng ta từ ngai của Ngài trên trời. Và thứ hai là Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta ngay trong tấm lòng chúng ta, nơi Ngài đang ngự trị và hành động. Kinh Thánh chép, đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Sách Roma chương 8 câu 27. Rồi ở sách Roma chương 8 câu 34, sứ đồ Phao-lô thách thức bất cứ ai dám lên án những người thuộc về Chúa và khẳng định, ai sẽ lên án họ ư? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Sự cầu thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cầu thay của Đức Thánh Linh, đó chính là công việc chung của ba ngôi Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Điều này đem lại cho chúng ta một sự an ủi vô cùng lớn. Sách Hê-bơ-rơ, chương 7, từ câu 24 đến 25, giúp chúng ta thấy thêm một khía cạnh của sự cầu thay này. Ở đây nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng rõ ràng công việc đó cũng liên hệ mật thiết với sự hành động trong lòng chúng ta của Đức Thánh Linh. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Câu 25 nhấn mạnh rằng, sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi sự cầu thay của Chúa Cứu Thế. Nếu Ngài không hằng sống để cầu thay, thì sự cứu rỗi của chúng ta cũng không thể vững bền. Vậy, nếu sự cứu rỗi và sự bảo toàn của chúng ta tùy thuộc nơi sự cầu thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì con đường nên thánh và sự bền đỗ của chúng ta để bước vào thiên đàng cũng hoàn toàn tùy thuộc nơi sự cầu thay của Đức Thánh Linh, đấng đang gìn giữ và hướng dẫn chúng ta trong mọi yếu đuối. Vì thế, trên thiên đàng, chúng ta có Chúa Cứu Thế Giê-xu cầu thay để đáp ứng mọi cáo buộc liên quan đến tội lỗi chúng ta. Như sách Giăng nhất chương 2 câu 1 dạy, nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là đấng công bình. Nghĩa là có tội lỗi, có sự kiện cáo của ma quỷ, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đứng vào giải quyết mọi tội lỗi cho chúng ta. Và song song với đó, trong sự yếu đuối của chúng ta khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào, không biết phải đi con đường nào, không biết phải giải quyết đời sống ra sao, thì Đức Thánh Linh là đấng cầu thay cho chúng ta, với sự thở than không thể nói ra được, làm việc cách năng nổ để dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường hướng về thiên quốc như ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu trong chúng ta có ai đang thấy mình yếu đuối, đang gặp khó khăn, đang chịu thách thức, câu trả lời là Chúa biết và Chúa đang giúp đỡ chúng ta. Chúa xem vấn đề của chúng ta như vấn đề của chính Ngài, và Ngài đứng bảo gánh lấy gánh nặng đó cho chúng ta. Chúa giúp đỡ chúng ta như thế nào? Câu 26-27 giải thích rằng, cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Điểm đầu tiên chúng ta vừa học là công việc cầu thay của Chúa. Đức Thánh Linh dùng sự thở than không thể nói ra được để bày tỏ sự ao ước, mục đích và sự sốt sắng của Ngài trong việc dẫn chúng ta bước vào sự vinh hiển mà Chúa đã hứa. Ngay trong sự yếu đuối, Ngài cầu nguyện để dẫn chúng ta đến chỗ đạt thành điều ấy. Khía cạnh thứ hai là Đức Thánh Linh cầu thay để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong đời sống chúng ta, hầu cho chúng ta có thể kết quả và bước đi trọn vẹn trên con đường dẫn về thiên quốc, trong sự vinh hiển như lời Chúa đã phán hứa. Cho nên, câu hỏi đặt ra ở đây là điều gì trong ý muốn của Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết? Điều gì trong sự yếu đuối của chúng ta khiến chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho xứng hợp? Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ chính trong những chỗ đó. Chúng ta có thể hiểu điều này qua nhiều thí dụ trong đời sống, khi những thách thức xảy đến, khi sự thất bại xảy ra, hoặc khi Chúa đem vào đời sống chúng ta, những điều mà chúng ta không thể thẩm định được ý muốn và ý định đời đời của Ngài. Những điều Kinh Thánh dạy rõ ràng thì chúng ta có thể hiểu và áp dụng, nhưng trong từng hoàn cảnh cụ thể, những ý định của Chúa đang hành động ra sao thì thường chúng ta không nắm bắt được. Chẳng hạn đời sống của ông Job, chúng ta biết rằng trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép sự khổ nạn xảy đến với ông Job qua bàn tay của Satan. Tất cả đều nằm trong mục đích của Chúa, nhưng Chúa không hề giải thích gì cho Job. Ông mất hết của cải, mất hết con cái, mất luôn cả sức khỏe. Kinh Thánh chép rằng, ông không phạm tội bởi những điều ấy, nhưng có một điều mà ông liên tục than thở và tranh đấu. Ông đòi phải biết lý do. Tuy nhiên, Chúa không trả lời điều đó cho ông. Điều ông không biết, nhưng Đức Chúa Trời đang thực hiện, chính là Chúa dùng sự thử thách ấy để tăng tiến đức tin của ông và dẫn ông đến chỗ hiểu biết Ngài sâu nhiệm hơn. Nếu sống bởi đức tin, ông không thể biết trước những mục đích đó, và vì đó là ý định của Chúa, nên Ngài dùng sự hoạn nạn để đem ông vào chỗ Chúa muốn. Job không hiểu được nên ông tranh đấu mãi, cho đến khi Chúa bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời, và khi ấy ông ăn năn trong tro bụi. Trong đời sống của sứ đồ Phao-lô cũng vậy, những điều xảy ra cho ông, cũng giống như những gì xảy ra cho ông Job, chắc chắn sẽ xảy ra cho chúng ta. Trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 12 từ câu 7 đến câu 10, Phao-lô nhắc đến cái rằm trong thịt mình, nhưng ông được ban cho một sự hiện thấy cao cả. Chúa bày tỏ cho sứ đồ Phao-lô biết ý định của Ngài, nhưng lúc đầu ông không hiểu, nên ba lần ông cầu nguyện xin Chúa cất đi. Tuy nhiên, Chúa không cất đi, vì Ngài muốn bày tỏ sức mạnh và ân điển của Ngài ngay trong sự yếu đuối của Phao-lô. Khi Phao-lô nhận ra điều này, ông nói, vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, cầu cho sức mạnh của Chúa cứu thế ở trong tôi. Cho nên tôi vì Chúa cứu thế mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta là nếu những điều như vậy xảy ra trong đời sống mình mà không hiểu được ý muốn của Chúa, thì làm thế nào để đi theo con đường của Ngài? Kinh Thánh trả lời rằng, chính Đức Thánh Linh, theo ý muốn Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta. Chúng ta trong sự yếu đuối của mình không thể biết được điều gì để cầu nguyện, không biết điều gì là tốt cho mình, không hiểu ý nghĩa của những hoàn cảnh đang xảy ra, những vấn đề khó khăn mà mình đang đối diện, hay cách phục hồi sau thất bại. Tất cả mọi dông tố trong đời sống mình đều không thể biết được Chúa dùng như thế nào. Kinh Thánh nói rằng, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chúa sẽ bảo toàn chúng ta, Chúa sẽ dẫn chúng ta vào ý định Ngài, trong đường lối của Ngài, theo quyền năng của Thánh Linh. Vì vậy, sách Roma chương 8 câu 27 chép, Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đấng dò xét lòng người chính là Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-sai chương 16 câu 7, Kinh Thánh nói rằng, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Sách Giê-rê-mi chương 17 câu 10 cũng nhấn mạnh rằng, Đức Giê-hô-va là Đấng dò xét, đo lường tấm lòng, thẩm định tấm lòng của chúng ta. Đức Chúa Trời nối kết cách trọn vẹn với sự cầu thay của Đức Thánh Linh, nghĩa là có sự hiệp một hoàn toàn giữa Ngài và Thánh Linh. Sự cầu thay bằng lời thở than không nói ra được của Thánh Linh được bày tỏ rõ ràng trước Đức Chúa Trời, Đấng hiểu biết mọi sự. Điều này nhấn mạnh rằng, đây là sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời trong công việc giải quyết sự yếu đuối của chúng ta, dẫn dắt chúng ta vào sự thực hành ý muốn của Ngài trong đời sống. Đây là một lẽ thật vô cùng mầu nhiệm. Chúa giúp đỡ chúng ta trong quyền năng của Đức Thánh Linh, bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời trong sự cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Trời, để thực hiện ý định đó trong đời sống của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta yếu đuối, không biết hoặc bất lực không thể thực hành, Chúa vẫn dẫn chúng ta vào con đường đúng, để mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta trong công việc của Chúa. Không có sự thất bại, vì đây là lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh với Đức Chúa Trời, và ý định của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trong chúng ta. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng, không thể có thái độ, tôi tin Chúa nên cứ làm điều mình muốn, Chúa sẽ tự giải quyết. Kinh Thánh cho thấy nếu làm vậy, chứng tỏ mình chưa thuộc về Chúa. Mọi người thuộc về Chúa đều có hai điểm rõ ràng trong lòng. Thứ nhất là sự than thở, đeo đuổi vinh hiển Chúa trong sự giải phóng thân thể. Thứ hai là thừa nhận sự yếu đuối của mình, không biết cầu nguyện ra sao, và để Đức Thánh Linh thực hành điều đó, dẫn chúng ta vào ý định của Đức Chúa Trời. Tóm lại, có những điều chúng ta không biết, và Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải biết tất cả ý muốn của Ngài cách trọn vẹn. Dĩ nhiên, có những điều Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh mà chúng ta cần hiểu và đeo đuổi, như đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương, sự nên thánh, sự hầu việc Chúa, thi hành đại mạng lệnh. Nhưng trong sự yếu đuối, thất bại của thân thể khi bệnh, khi bị bắt bớ, gặp khó khăn, chúng ta chỉ cần giải quyết trong khả năng hiểu biết của mình về Chúa. Khi yếu đuối, sai chật, Đức Thánh Linh sẽ làm mọi điều để dẫn chúng ta vào ý định của Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta và đưa chúng ta thực hiện công việc của Ngài. Thứ hai, chúng ta được yên ủi vì Chúa hiểu tấm lòng chúng ta, trong chiều hướng than thở cho vinh hiển mà Ngài đặt để trong chúng ta. Sự thật của con cái Chúa là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ xét lỗi để trừng phạt, nhưng nhìn vào sự hướng dẫn cầu thay của Đức Thánh Linh, nhận biết điều cần thiết cho đời sống chúng ta. Thứ ba, công việc của Chúa không bị giới hạn bởi sự yếu đuối hay thiếu hiểu biết của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Sách Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Nghĩa là ngay cả những điều chúng ta không biết cầu xin hoặc chưa nghĩ tới, Chúa cũng thực hiện. Chúa Thánh Linh biết điều cần thiết, biết ý muốn Đức Chúa Trời, để dẫn chúng ta trên con đường hướng về thiên cung của sự vinh hiển. Chúng ta yên nghỉ trong sự yên ủi đó. Chúa ở về phía chúng ta, giúp đỡ trong sự yếu đuối, không đến để trừng phạt. Lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh được Đức Chúa Trời nhậm lấy, vì đây là lời Đức Chúa Trời với Đức Chúa Trời, là sự thông công của Ba Ngôi trong công việc của Chúa, thực hiện trọn vẹn ý định cứu rỗi đời đời cho người thuộc về Ngài. Vì ấy theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chỉ những ai thuộc về Chúa mới được hưởng ân điển này. Ân sủng mầu nhiệm của Chúa giúp chúng ta mạnh mẽ, yên ổn và được bảo toàn trong đức tin, không sống trong sợ hãi. Chúng ta biết mình yếu đuối nhưng giao phó cho Chúa, đeo đuổi Ngài trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, than thở trong lòng với tất cả sự gắn bó và dấn thân để đi tới con đường vinh hiển, làm sáng danh Chúa và hầu việc Ngài. Khi cộng tất cả những điều này lại, chúng ta sẽ đi đúng con đường của Chúa, thực hiện trọn ý muốn Ngài. Nguyện Chúa ban cho chúng ta sự hiểu biết trong vấn đề quan trọng và sống động của sự cầu nguyện này. Cảm tạ Chúa vì chúng ta luôn có sự yên ủi sau cùng rằng, khi chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, thì chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được, mà cầu khẩn thay cho chúng ta, đấng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
Lòng tôi hân hoan ca hát, nên biết ơn cao sâu đầy Ngài, lòng tôi luôn vui tươi cao.